Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị cuộc viếng thăm giáo phận Carpi, Bắc Italia của Đức Thánh Cha Francisco vào Chủ nhật mùng 2 tháng 4 hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh sẽ trình bày với quý vị một số tư tưởng nổi bật trong phần đầu của thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại, gương của cô Noreen Youssef, thiếu nữ can đảm phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc tường thuật lại cuộc viếng thăm giáo phận Carpi, Bắc Italia của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, một tuần sau chuyến viếng thăm lịch sử tại Tổng giáo phận Milano, giáo phận lớn nhất ở Âu Châu, Chủ nhật hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một giáo phận nhỏ bé, chỉ bằng 1/45 so với Milano, đó là giáo phận Carpi thuộc miền Emilia-Romagna. Đây là chuyến viếng thăm thứ 16 của Ngài tại Italia kể từ khi làm giáo hoàng cách đây 4 năm. Giáo phận Carpi chỉ có 117.000 tín hữu công giáo, 39 giáo xứ với 60 linh mục. Cách đây gần 5 năm, tức là năm 2012, miền này bị động đất nặng làm cho 30 người chết, nhiều nhà cửa thánh đường bị tàn phá. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã viếng thăm giáo phận này, và nay Đức Thánh Cha Francisco đến đây để khích lệ niềm hy vọng của các tín hữu và của dân chúng. Đức cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận Carpi cho biết, ý thức do tầm mức quá bé nhỏ của giáo phận này, ngài không hề nghĩ đến việc mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Nhưng cách đây ít lâu, chính Đức Thánh Cha gọi điện và mời ngài về Roma để gặp. Đức cha kể lại với Đài Vatican. Trong câu chuyện dài, đến một lúc, Đức Thánh Cha mỉm cười nói, tôi đã quyết định đến thăm giáo phận Carpi của Đức Cha trước lễ phục sinh. May mắn là lúc đó tôi ngồi trên ghế, nếu không thì tôi đã té xỉu rồi. Hết ngạc nhiên, tôi chỉ còn biết cảm ơn Đức Thánh Cha, vì chắc chắn trong cuộc viếng thăm, Ngài sẽ có dịp thấy tận mắt sự phục hồi nơi lãnh thổ chúng tôi sau trận động đất, đặc biệt là việc mở lại nhà thờ chính tòa hôm 25 tháng 3 vừa qua, đúng một tuần lễ trước khi Đức Thánh Cha đến Carpi. Đức Cha Cavina giải thích thêm rằng, công trình tái thiết trong 5 năm qua rất lớn và ngày nay tất cả các công ăn việc làm được phục hồi. Trận động đất đã làm chúng tôi mất 42.000 chỗ làm. Ngày nay, chỉ còn rất ít gia đình còn phải ở nơi tạm thời. Dẫu sao, việc tái thiết nhà cửa kể như chấm dứt. Điều còn phải làm là một số di tích lịch sử ở phía bắc giáo phận chúng tôi, nơi một số làng. Vì thế, chính tôi đã xin Đức Thánh Cha đến thăm Mirandola, có 24.000 dân cư vào ban chiều, để Ngài thấy nhà thờ Đức Mẹ lên trời ở đây còn bị hư hại, chưa sử dụng được. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Tự Đạo, rồi cuối lễ, Ngài làm phép ba viên đá đầu tiên để xây thánh đường mới của giáo xứ Thánh Agata, nhà tĩnh tâm Thánh Anton ở Mercadello và trung tâm bác ái của giáo phận Carpi. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Lúc quá 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng để bay từ Vatican đến Carpi, cách đó 346 cây số đường chim bay về hướng bắc. Thành phố này chỉ có 71.000 dân cư. Đến nơi lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được giáo quyền và chính quyền địa phương tiếp đón tại sân thể thao, và Ngài đi xe mui trần tiến về địa điểm hành lễ là nhà thờ chính tòa giáo phận Carpi mới được tái thánh hiến sau trận động đất. Quảng trường dài trước thánh đường đông chật các tín hữu, khoảng 40.000 người. Trời có mây nhưng may mắn không mưa. Cạnh lễ đài được dựng trên thềm nhà thờ có hàng trăm linh mục đồng tế thuộc giáo phận Carpi và những giáo phận phụ cận. Đồng tế với Đức Thánh Cha cũng có các hồng y giám mục thuộc miền Emilia-Romagna. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cho ông Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại, và Ngài rút ra những bài học hy vọng tin tưởng cho các tín hữu ở trong hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói:
Notiamo però che in mezzo alla desolazione generale per la morte di Lazzaro, Gesù non si lascia trasportare dallo sconforto.
Lúc ấy chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu nói với Lazaro cũng được gửi đến mỗi người chúng ta: Hãy bước ra ngoài, hãy đi ra ngoài những sầu muộn vô vọng, hãy tháo những băng quấn của sợ hãi và cản bước, hãy tháo những dây cột của sự yếu đuối và lo lắng ngăn cản bạn, hãy lập lại rằng Thiên Chúa tháo gỡ các nút chặn. Khi theo Chúa Giêsu, chúng ta học cách không cột chặt cuộc sống chúng ta quanh những vấn đề vây quanh. Chúng ta sẽ luôn có những vấn đề, và khi chúng ta giải quyết xong vấn đề này thì một vấn đề khác lại nảy sinh, nhưng chúng ta có thể tìm ra một sự ổn định mới, và sự ổn định này chính là Chúa Giêsu. Ngài là sự sống lại và là sự sống. Với Chúa, niềm vui ở trong con tim, niềm hy vọng tái sinh, đau thương biến thành an bình, lo sợ biến thành tin tưởng, thử thách biến thành sự dâng hiến yêu thương. Và cho dù những gánh nặng không thiếu, sẽ luôn có bàn tay Chúa nâng lên, lời Chúa khích lệ và nói với bạn: Hãy đi ra ngoài, hãy đến cùng tôi. Cả chúng ta ngày nay cũng như hồi đó, Chúa Giêsu nói: Hãy đẩy tảng đá đi, dù quá khứ nặng nề đến đâu, dù tội lỗi nặng thế nào, xấu hổ mạnh ra sao, chúng ta đừng bao giờ khóa chặt lối vào đối với Chúa. Chúng ta hãy đẩy xa tảng đá cản lối không cho Chúa vào nơi chúng ta. Đây là thời điểm thuận tiện để loại bỏ tội lỗi của chúng ta, sự quyến luyến của chúng ta đối với những thứ trần tục, sự kiêu ngạo ngăn chặn tâm hồn chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, được Chúa Giêsu viếng thăm và giải thoát, chúng ta hãy cầu xin ơn được trở thành chứng nhân sự sống trong thế giới này, một thế giới đang khao khát sự sống, trở thành những chứng nhân khơi dậy và phục hồi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa trong các tâm hồn mỏi mệt và bị buồn sầu đè nặng. Lời loan báo của chúng ta là niềm vui của Chúa hằng sống. Ngày nay Chúa vẫn nói với chúng ta như đã nói với ngôn sứ Ezekiel: Này đây, ta mở các ngôi mộ của các ngươi, hỡi dân ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi các ngôi mộ của các ngươi. Trong bài huấn dụ ngắn vào cuối thánh lễ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng kính mến Đức Mẹ của các tín hữu, và Ngài nhắn nhủ mọi người hãy dâng lên Mẹ những vui buồn, đau khổ và hy vọng của chúng ta. Ngài cảm ơn các giám mục thuộc miền Emilia-Romagna, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chính quyền và tất cả những người cộng tác đặc biệt vào việc tổ chức cuộc viếng thăm và buổi lễ này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột võ trang đẫm máu ở vùng Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, làm cho nhiều người chết và dân chúng phải di tản, tài sản nhà thờ của giáo hội cũng bị phá hoại và cướp bóc. Ngài cũng bày tỏ lo âu về tình hình ở Venezuela, Paraguay và kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực, tìm kiếm các giải pháp bằng phương thế hòa bình. Đức Thánh Cha cũng không quên các nạn nhân vụ đất lở mới đây ở tỉnh Mocoa bên Colombia, làm cho ít nhất hơn 200 người chết và 220 người bị mất tích, theo thống kê sơ khởi.
Sentiamo allora rivolte a ciascuno di noi le parole di Gesù a Lazzaro: Vieni fuori. vieni fuori dall'ingorgo della tristezza senza speranza.
Lúc ấy chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu nói với Lazaro cũng được gửi đến mỗi người chúng ta. Hãy bước ra ngoài, hãy đi ra ngoài những sầu muộn vô vọng, hãy tháo những băng quấn của sợ hãi và cản bước, hãy tháo những dây cột của sự yếu đuối và lo lắng ngăn cản bạn, hãy lập lại rằng Thiên Chúa tháo gỡ các nút chặn. Khi theo Chúa Giêsu, chúng ta học cách không cột chặt cuộc sống chúng ta quanh những vấn đề vây quanh. Chúng ta sẽ luôn có những vấn đề, và khi chúng ta giải quyết xong vấn đề này, thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Nhưng chúng ta có thể tìm ra một sự ổn định mới, và sự ổn định này chính là Chúa Giêsu. Ngài là sự sống lại và là sự sống. Với Chúa, niềm vui ở trong con tim, niềm hy vọng tái sinh, đau thương biến thành an bình, lo sợ biến thành tin tưởng, thử thách biến thành sự dâng hiến yêu thương. Và cho dù những gánh nặng không thiếu, sẽ luôn có bàn tay Chúa nâng lên. Lời Chúa khích lệ và nói với bạn, hãy đi ra ngoài, hãy đến cùng tôi. Cả chúng ta, ngày nay cũng như hồi đó, Chúa Giêsu nói, hãy đẩy tảng đá đi. Dù quá khứ nặng nề đến đâu, dù tội lỗi nặng thế nào, xấu hổ mạnh ra sao, chúng ta đừng bao giờ khóa chặt lối vào đối với Chúa. Chúng ta hãy đẩy xa tảng đá cản lối không cho Chúa vào nơi chúng ta. Đây là thời điểm thuận tiện để loại bỏ tội lỗi của chúng ta, sự quyến luyến của chúng ta đối với những thứ trần tục, sự kiêu ngạo, ngăn chặn tâm hồn chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, được Chúa Giêsu viếng thăm và giải thoát, chúng ta hãy cầu xin ơn được trở thành chứng nhân sự sống trong thế giới này. Một thế giới đang khao khát sự sống, trở thành những chứng nhân khơi dậy và phục hồi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa trong các tâm hồn mỏi mệt và bị buồn sầu đè nặng. Lời loan báo của chúng ta là niềm vui của Chúa hằng sống. Ngày nay, Chúa vẫn nói với chúng ta như đã nói với ngôn sứ Ezekiel. Này đây, ta mở các ngôi mộ của các ngươi, hỡi dân ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi các ngôi mộ của các ngươi. Trong bài huấn dụ ngắn vào cuối thánh lễ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng kính mến Đức Mẹ của các tín hữu, và Ngài nhắn nhủ mọi người hãy dâng lên Mẹ những vui buồn, đau khổ và hy vọng của chúng ta. Ngài cảm ơn các giám mục thuộc miền Emilia-Romagna, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chính quyền và tất cả những người cộng tác đặc biệt và việc tổ chức cuộc viếng thăm và buổi lễ này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột võ trang đẫm máu ở vùng Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, làm cho nhiều người chết và dân chúng phải di tản. Tài sản nhà thờ của giáo hội cũng bị phá hoại và cướp bóc. Ngài cũng bày tỏ lo âu về tình hình ở Venezuela, Paraguay và kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực, tìm kiếm các giải pháp bằng phương thế hòa bình. Đức Thánh Cha cũng không quên các nạn nhân vụ đất lở mới đây ở tỉnh Mocoa bên Colombia, làm cho ít nhất hơn 200 người chết và 220 người bị mất tích, theo thống kê sơ khởi.
Sau thánh lễ, khoảng 1 giờ, Đức Thánh Cha đã đến chủng viện giáo phận để dùng bữa trưa với các giám mục thuộc 15 giáo phận ở vùng Emilia-Romagna. Rồi lúc 3 giờ, Ngài gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà nguyện chủng viện. Sau đó, lúc gần 4 giờ chiều, Ngài đến thị trấn Mirandola ở mạn Bắc thuộc giáo phận Capi, viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương còn bị hư hại vì động đất và chưa sử dụng được. Ngài chào thăm dân chúng tại quảng trường trước thánh đường, rồi lúc 5 giờ, Ngài đến giáo xứ thánh Giacomo Roncole đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân động đất trước khi đáp trực thăng về đến Vatican vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin trình bày với quý vị một số tư tưởng nổi bật trong phần đầu của thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 50 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1967, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, đề ra các đường hướng mới cho xã hội, trong đó có tỉnh liên đới như dụng cụ cai trị các dân nước. Thông điệp đã ghi dấu một cuộc cách mạng thường được gọi là cuộc cách mạng Montini. Ngay từ năm 1963, Đức Phaolô VI đã bắt đầu thu thập các tài liệu rộng rãi liên quan tới sự phát triển kinh tế, xã hội, luân lý, chất liệu nghiên cứu cho một thông điệp về các nguyên tắc luân lý của sự phát triển. Việc soạn thảo thông điệp như thế đã kéo dài nhiều năm và sử dụng tất cả các bản tường trình của các vị sứ thần tòa thánh, các thư từ và tài liệu của các giám mục, phần đóng góp của các nhà thần học, kinh tế gia và chính trị gia. Tài liệu đã được soạn thảo 7 lần liên tiếp, lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1964, cho tới văn bản chung kết vào tháng 2 năm 1967 và được công bố ngày 26 tháng 3 cùng năm. Thông điệp gồm 87 số, từ phần dẫn nhập cho tới lời kêu gọi kết thúc. Phần nhập đề khẳng định rằng vấn đề xã hội là vấn đề luân lý. Phần 1 của thông điệp đề cập tới mục đích thông điệp nhắm tới là thăng tiến một sự phát triển toàn diện cho con người tại khắp nơi trên thế giới này. Nó duyệt qua một số các dữ kiện giải thích tại sao lại cần phát triển con người toàn diện. Tiếp đến là tương quan giữa giáo hội và sự phát triển, và các công việc cần thực hiện trong lĩnh vực cụ thể của cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sau đây là các nét chính yếu của thông điệp. Trong phần dẫn nhập, Đức Phaolô VI ghi nhận rằng, sau công đồng chung Vatican II, giáo hội ý thức rõ ràng hơn về các đòi buộc của tin mừng trong việc phục vụ con người, đặc biệt phục vụ các dân tộc, từ bao lâu nay đang phải sống dưới gánh nặng của nghèo đói, bần cùng, tật bệnh và rốt nát mà không được hưởng các hoa trái của nền văn minh nhân loại. Vấn đề xã hội có chiều kích luân lý sâu rộng và các dân tộc nghèo đói gọi hỏi các dân tộc sung túc. Đây đã là lý do khiến cho Tòa Thánh thành lập Hội đồng Công lý và Hòa bình để thăng tiến sự phát triển của các dân tộc nghèo nhất. Dưới ánh sáng tin mừng, giáo hội đề xướng một sự phát triển toàn diện cho con người, cho mọi người tại khắp nơi trên trái đất này. Thật thế, con người sống tại bất cứ đâu trên trái đất này cũng đều khát khao có được một cuộc sống bảo đảm, có công ăn việc làm ổn định, được giáo dục, được săn sóc sức khỏe, có các quyền tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng, được góp phần tràn đầy vào các trách nhiệm lo cho công ích, thoát khỏi mọi hoàn cảnh bần cùng, bị áp bức bất công, và có được các điều kiện sống xứng đáng với con người hơn. Một số các tình trạng này đã có thể là hậu quả của các chế độ thực dân hay của các cơ cấu xã hội thối nát.
Tuy chúng có các hậu quả xấu xa, nhưng một số các cơ cấu chúng để lại cũng hữu ích cho các dân tộc địa phương, nhất là việc chống lại mù chữ, dốt nát, bệnh tật, cũng như trong lĩnh vực thông thương và cải tiến các điều kiện sống. Tuy nhiên, thực tại kinh tế tân tiến cũng tạo ra tình trạng mất quân bình và hố sâu cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng. Tại các quốc gia nghèo, giới nông dân ngày càng ý thức được các bất công họ phải gánh chịu. Tiến trình độc lập quốc gia khiến cho dân chúng muốn sống kinh nghiệm các quyền tự do cá nhân, chính trị, xã hội và kinh tế. Ngoài ra còn có sự va chạm giữa các nền văn minh truyền thống và nền văn minh kỹ nghệ tân tiến. Các thế hệ già vẫn bám víu vào các giá trị truyền thống, trong khi các thế hệ trẻ hướng tới các mới mẻ và coi chúng là chướng ngại vô ích cần loại bỏ. Nguy cơ chạy theo các chủ trương cứu thế, hứa hẹn ảo tưởng. Các phản ứng bạo động và nổi dậy có thể đẩy đưa các dân tộc rơi vào các ý thức hệ độc tài là một vấn đề nghiêm trọng. Thật ra, ngay từ lúc khởi đầu, giáo hội đã luôn luôn lưu tâm tới việc phát triển toàn diện cho con người, noi gương Chúa Giêsu Kitô là đấng đến để phục vụ. Đó cũng là điều được hàng hàng lớp lớp các thế hệ thừa sai thực thi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển văn hóa. Tuy hai lĩnh vực đạo đời khác nhau, nhưng giáo hội ước mong trợ giúp con người và mọi dân tộc, đáp ứng các khát vọng chính đáng của họ bằng cách cống hiến cho các dân tộc một quan niệm toàn cầu về con người và về nhân loại. Vì thế, sự phát triển phải bao gồm mọi chiều kích cuộc sống con người, chứ không phải chỉ trên bình diện kinh tế. Thiên Chúa tạo dựng con người có trí thông minh và sự tự do, vì thế con người có trách nhiệm đối với sự phát triển, cũng như ơn cứu rỗi và sự thành công hay thất bại của chính mình. Con người có bổn phận phát triển mọi tài năng và khả thể của mình để là người hơn theo ý định của Đấng tạo hóa. Tuy nhiên, toàn cộng đoàn xã hội và nhân loại, trong đó con người sống cũng có bổn phận tạo mọi thuận tiện cho sự phát triển này với các cơ cấu cần thiết, thích hợp. Tình liên đới đại đồng cũng là một bổn phận. Tuy nhiên, việc chiếm hữu các của cải có thể dẫn đưa con người tới sự ham hố, bị cám dỗ ngày càng muốn có nhiều của cải và quyền lực hơn. Tính hà tiện của các cá nhân và các quốc gia có thể lây sang các người có ít của cải, cũng như người giàu, và dấy lên một chủ trương duy vật bóp nghẹt con người. Khi đó, tâm trí con người trở thành chai cứng, khép kín, và con người không còn gặp nhau trong tình bạn nữa, nhưng chia rẽ và chống đối nhau vì lợi lộc. Hà tiện là hình thái hiển nhiên nhất của tình trạng kém mở mang luân lý. Việc phát triển đòi buộc phải có thêm nhiều chuyên viên kỹ thuật, nhưng cũng cần có nhiều tư tưởng gia có khả năng suy tư để tìm ra một nền nhân bản mới, cho phép con người tìm lại chính mình và tiếp nhận các giá trị cao hơn của tình yêu thương. Tình bạn của lời cầu nguyện và việc chiêm niệm là những giá trị giúp con người đạt các điều kiện nhân bản hơn. Do đó, cần làm sao để loại bỏ tất cả những gì khiến cho con người ít là người hơn, như sự thiếu thốn các điều kiện vật chất tối thiểu cho cuộc sống, các cơ cấu đàn áp, lạm dụng quyền bính, khai thác bóc lột nhân công và mọi hình thức bất công xã hội khác. Phải thăng tiến các điều kiện giúp cuộc sống con người được nhân bản hơn, như chiến thắng các tai ương xã hội, thăng tiến sự hiểu biết, văn hóa giáo dục và tôn trọng nhân phẩm, cộng tác lo cho công ích, phát huy hòa bình và thừa nhận các giá trị siêu việt, Thiên Chúa và niềm tin.
Trong số các công tác phải làm để thực hiện việc phát triển toàn diện cho con người, có ý thức tài nguyên thiên nhiên được ban cho tất cả mọi người. Cần sử dụng chúng thế nào để cung cấp cho mọi người các phương tiện sinh sống? Mọi người và mọi dân tộc đều phải được hưởng các lợi ích của chúng theo các luật lệ công bằng. Tư sản là một quyền, nhưng nó không được gây thiệt hại cho công ích. Công ích đôi khi cũng đòi buộc việc chốt hữu, cấm chuyển vốn ra ngoài từ những người có lợi tức cao đến từ các nguồn lợi và sinh hoạt quốc gia. Khi chuyển tiền bạc ra ngoài như thế là họ làm thiệt hại cho đất nước. Việc kỹ thuật hóa cần thiết cho sức tăng trưởng kinh tế là dấu chỉ của sự phát triển. Nó thúc đẩy con người khám phá, tìm tòi, sáng chế. Nhưng các điều kiện mới của xã hội làm nảy sinh ra một hệ thống, coi lợi nhuận như động lực nòng cốt của việc phát triển kinh tế, dẫn đưa tới chủ thuyết tự do không kìm hãm và chế độ độc tài, mà Đức Pio XI gọi là đế quốc quốc tế của tiền bạc, là nguồn gốc của biết bao nhiêu khổ đau và bất công, cũng như của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn trên thế giới. Công việc làm trong mọi hình thái khác nhau của nó khiến cho con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, hiệp nhất các ý chí và làm cho các tâm hồn xích lại gần nhau. Nhưng nó cũng có thể biến con người thành nô lệ vì hứa hẹn tiền bạc, thụ hưởng và quyền lực, mời gọi ích kỷ hay nổi loạn. Vì thế cần cấp bách trả lại phẩm giá cho người lao động và tái lập thế quân bình giữa các tầng lớp xã hội bằng các cuộc cải cách nông nghiệp và kỹ nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng để đừng tạo ra các đau khổ và bần cùng mới. Trong những trường hợp bất công, trong đó toàn dân phải sống trong các điều kiện tùy thuộc không thể thăng tiến văn hóa và tham gia vào đời sống xã hội chính trị, thì cám dỗ dùng bạo lực để thay đổi rất lớn. Ngoại trừ trường hợp của một chế độ độc tài hiển nhiên kéo dài chà đạp các quyền nền tảng của con người và gây thiệt hại cho đất nước, cách mạng bạo lực là nguồn gốc của các bất công, các mất quân bình và các đổ vỡ mới. Cần phải can đảm dẹp bỏ và chiến thắng các bất công. Và việc phát triển đòi hỏi các thay đổi bạo dạn và các canh tân sâu rộng, bao gồm các chương trình khích lệ, kích thích, phối hợp, trợ giúp và hội nhập hoạt động của các cá nhân và các tổ chức trung gian, làm sao để tránh nguy cơ của việc tập thể hóa toàn diện, chối bỏ các quyền tự do của con người. Mọi chương trình đều phải nhắm phục vụ con người, giảm bất công, chống lại kỳ thị, giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ và thăng tiến cuộc sống vật chất, tinh thần và luân lý, cũng như tiến bộ xã hội và tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế và kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi chúng phục vụ và thăng tiến con người toàn diện. Cần phải tránh các sai lầm của chủ thuyết tự do và của các nước kỹ nghệ phát triển tân tiến trong quá khứ.
Vì sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự phát triển xã hội, nên cần phát huy giáo dục, chống nạn mù chữ dốt nát, đào tạo các chuyên viên cho mọi ngành nghề và lĩnh vực cuộc sống xã hội. Tiếp đến là phải thăng tiến gia đình là môi trường xã hội đầu tiên giúp con người phát triển toàn diện và quân bình. Cần cải tổ các cơ cấu xã hội cũ rích và cứng nhắc tại các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển. Gia đình tự nhiên, một vợ một chồng ổn định theo chương trình của Thiên Chúa và được Kitô giáo thánh hóa, phải là nơi gặp gỡ của các thế hệ trợ giúp nhau, có được sự khôn ngoan lớn hơn và hài hòa các quyền của các bản vị với các đòi buộc cuộc sống xã hội. Việc dân số gia tăng nhanh chóng tạo ra các khó khăn mới cho sự phát triển, vì thế người ta bị cám dỗ ngăn chặn dân số gia tăng với các biện pháp triệt để. Các giới hữu trách xã hội phải lựa chọn các biện pháp phù hợp với các đòi hỏi luân lý, và các cha mẹ là những người có quyền quyết định số con họ muốn cho chào đời theo lương tâm của họ. Bên cạnh cơ cấu gia đình, việc phát triển cũng cần tới các tổ chức chuyên môn giúp giáo dục đào tạo gia tăng ý thức về công ích và các bổn phận của từng thành phần xã hội. Một đa nguyên tổ chức hoạt động xã hội chuyên nghiệp và nghiệp đoàn có thể chấp nhận được khi nó bảo vệ tự do và các quyền của con người. Kitô hữu không thể chấp nhận triết thuyết duy vật vô thần không tôn trọng tự do, tôn giáo và phẩm giá con người. Ngoài các tổ chức nghề nghiệp, cũng cần có các cơ cấu văn hóa. Tương lai thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu xã hội không có các người khôn ngoan. Các tổ chức văn hóa bảo đảm cho cuộc sống con người có các biểu lộ cao hơn trong các lĩnh vực nghệ thuật, trí thức và tôn giáo của cuộc sống tinh thần. Các dân tộc nghèo phải đề phòng kiểu mẫu phát triển mà các nước kỹ nghệ giàu đề nghị chỉ nhằm chiếm hữu sự sung túc vật chất. Cần biết lựa chọn các thiện ích đích thật. Để có thể phát triển đích thực, cần thăng tiến một nền nhân bản toàn cầu, giúp phát triển con người toàn vẹn và thăng tiến tất cả mọi người, rộng mở cho đến tuyệt đối, vì con người chỉ thực hiện chính mình khi siêu thăng chính mình.
Sau đây, kính mời quý vị nghe điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, nhân hội nghị của Liên Hiệp Quốc tiến hành tại New York từ ngày 27 đến 31 tháng 3 nhằm thương lượng về một văn kiện pháp lý có tính chất bó buộc về sự cấm các vũ khí hạt nhân để đi tới sự hoàn toàn loại trừ thứ vũ khí này. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên để kêu gọi cộng đồng thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân, xây dựng hòa bình trên công lý, phát triển nhân bản toàn diện và trên sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn tòa thánh tại hội nghị tuyên đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một thứ luân lý và luật pháp dựa trên sự đe dọa phá hủy lẫn nhau và có thể hủy diệt toàn thể nhân loại là điều tương phản với chính tinh thần của Liên Hiệp Quốc. Vì thế, chúng ta phải dấn thân cho một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và hoàn toàn áp dụng hiệp ước về sự không lan tràn thứ vũ khí này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công, đó là điều không thích hợp vì nó không đáp ứng hữu hiệu những thách đố và những đe dọa chính đối với nền hòa bình và an ninh của thế giới trong thế kỷ 21 này, như nạn khủng bố, các cuộc xung đột không đối xứng, an ninh tin học, các vấn đề môi trường, nghèo đói. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí hạt nhân còn gây nên những hậu quả thê thảm về nhân mạng và môi trường, với những hậu quả tàn phá bừa bãi trong thời gian và không gian. Thêm vào đó, việc trang bị vũ khí hạt nhân còn đưa tới sự phí phạm tài nguyên lẽ ra được sử dụng cho những ưu tiên quan trọng hơn như thăng tiến hòa bình và phát triển nhân bản toàn diện, chiến đấu chống nghèo đói và thực hiện chương trình hành động 2030 do Liên Hiệp Quốc đề ra để phát triển dài hạn.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình và sự ổn định quốc tế không thể dựa trên một cảm thức giả tạo về an ninh, trên sự đe dọa phá hủy nhau hoặc hoàn toàn tiêu diệt nhau, trên sự duy trì cân bằng thế lực. Trái lại, hòa bình phải được xây dựng dựa trên công lý, phát triển nhân bản toàn diện, trên sự tôn trọng các quyền căn bản của con người, trên việc bảo tồn thiên nhiên, sự tham gia của tất cả mọi người vào đời sống công cộng, trên sự tín nhiệm giữa các dân tộc, thăng tiến các tổ chức hòa bình, trên sự được hưởng giáo dục và sức khỏe, đối thoại và liên đới. Theo Đức Thánh Cha, trong viễn tượng này, cộng đồng quốc tế được kêu gọi đi xa hơn chủ trương trang bị vũ khí để làm cho đối phương nể sợ, cần chấp nhận những chiến lược nhìn xa trông rộng để thăng tiến hòa bình và sự ổn định, và tránh những đường lối tiếp cận thiển cận về những vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế.
Chiến cuộc tại Iraq vẫn tiếp diễn. Quân đội Iraq với sự hỗ trợ của đồng minh cố gắng đánh đuổi các lực lượng nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực phía tây thành Mosul, nhiều thường dân đã bị thiệt mạng. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã khích lệ hành trình hòa giải và hòa hợp giữa các thành phần chủng tộc, tôn giáo khác nhau tại Iraq. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 28 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi vui mừng chào phái đoàn lãnh đạo Iraq gồm đại diện của các nhóm tôn giáo khác nhau được Đức Hồng Y Tô Răng, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tháp tùng. Sự phong phú của quốc gia Iraq yêu quý, hệ tại nhiều thành phần khác nhau, tượng trưng hiệp nhất trong sự khác biệt, sức mạnh trong sự đoàn kết và thịnh vượng trong sự hòa hợp. Anh em thân mến, tôi khích lệ anh em tiến bước trên con đường này và tôi mời gọi cầu nguyện để Iraq tìm lại được hòa bình, thống nhất và thịnh vượng trong sự hòa giải và hòa hợp giữa các thành phần chủng tộc và tôn giáo. Tôi cũng nghĩ đến các thường dân đang bị kẹt trong các khu vực phía tây thành phố Mosul và những người di tản vì chiến tranh, và tôi hiệp với đau khổ của họ qua kinh nguyện và sự gần gũi tinh thần. Trong khi tôi bày tỏ sự đau buồn sâu đậm vì những nạn nhân của cuộc xung đột đẫm máu, tôi tái kêu gọi tất cả mọi người hãy hết sức dấn thân trong việc bảo vệ các thường dân như một nghĩa vụ cấp thiết và khẩn cấp."
Sáng thứ Năm 30 tháng 3, thư của Đức Thánh Cha gửi các gia đình công giáo thế giới được công bố trong cuộc họp báo của Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, người Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với Đức Cha Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin. Trong thư, Đức Thánh Cha kêu gọi đào sâu suy tư và chia sẻ về nội dung tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trong dịp chuẩn bị và tiến hành Đại hội kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới vào tháng 8 năm tới ở Dublin, Ireland. Đức Thánh Cha viết: "Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tin mừng có tiếp tục là niềm vui cho thế giới hay không? Gia đình có tiếp tục là tin mừng cho thế giới ngày nay hay không?" Ngài xác quyết là có, và khẳng định rằng gia đình chính là sự khẳng định của Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ đi từ tình yêu, gia đình mới có thể biểu lộ, phổ biến và tái tạo tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Nếu không có tình yêu thì không thể sống như con cái Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha giải thích rằng các gia đình cần phải tự hỏi xem mình có thường sống từ tình yêu, cho tình yêu và trong tình yêu hay không. Điều này có nghĩa là hiến thân, tha thứ, không dạy đời, nhưng ăn cần săn sóc và tôn trọng người bạn đường của mình. Đời sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi ngày họ sống ba lời đơn sơ: xin làm ơn, cảm ơn và xin lỗi. Mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm sự giòn mỏng và yếu đuối, vì thế tất cả chúng ta, các gia đình và các mục tử, cần có sự tái khiêm tốn để ước muốn học hỏi và được giáo dục, giúp đỡ và được giúp đỡ, đồng hành, phân định và hội nhập tất cả những người thiện chí. Đức Thánh Cha tái bày tỏ mong ước một giáo hội đi ra ngoài, không tự tham chiếu, một giáo hội không rời xa những vết thương của con người, nhưng là một giáo hội từ bi thương xót, loan báo trọng tâm mặc khải của Thiên Chúa tình thương chính là lòng thương xót. Chính lòng thương xót này đổi mới chúng ta trong tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương của cô Noreen Youssef, thiếu nữ can đảm phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo. Noreen Youssef là một thiếu nữ Kitô trẻ, 28 tuổi, người Pakistan. Cô đã tốt nghiệp đại học ngành khoa học giáo dục ở Islamabad và từ mùa thu năm ngoái 2016, cô sang Italia ở trong một gia đình người thân để tiếp tục lấy bằng tiến sĩ. Một thời gian sau đó, Noreen tình nguyện xin cộng tác với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trung tuần tháng Giêng 2017 vừa qua, Noreen đã phải xin tị nạn chính trị tại Italia. Lý do là vì cô đã bị tố cáo là phạm tội phê bình Hồi giáo ở Pakistan. Tội này có thể bị kết án tử hình. Chính Noreen kể lại như sau. Vào tháng 6 năm ngoái 2016, mục sư Candin thuộc Giáo hội Tin lành địa phương Full Gospel Assembly of Pakistan đã giúp một thiếu nữ Hồi giáo ở West Colony, Yeslam, trở lại Kitô giáo và thành hôn với một Kitô hữu tên là Nadine. Tại Pakistan, một người Hồi giáo có thể cưới một thiếu nữ Kitô làm vợ, nhưng nếu một thiếu nữ Hồi giáo lấy chồng Kitô thì không được xã hội và gia đình cô chấp nhận. Các đạo trưởng của Ulema Hồi giáo bắt đầu sách động đám đông chống lại gia đình chồng của thiếu nữ kia, rồi chống cả khu xóm Kitô. Tình hình càng trở nên sôi bỏng hơn kể từ khi tin cô trở lại Kitô giáo lan ra ngoài. Đêm mùng 10 tháng 7, cảnh sát đột nhập khu xóm Kitô West Colony, nhưng không bắt được mục sư Candin. Cùng đi với các cảnh sát viên đêm hôm ấy, có cả nhiều người Hồi giáo. Họ cướp bóc và hành hung người Kitô nam nữ hiện diện trước lực lượng cảnh sát có mặt, nhưng không hề có phản ứng ngăn chặn nào. Noreen nói, lý do của sự nổi giận thật hung hãn đó rất hiển nhiên. Những người này muốn trả thù cuộc hôn nhân giữa một tín hữu Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Họ đã phân phát nhiều truyền đơn trên đó có viết là họ sẽ buộc tất cả các thiếu nữ Kitô thuộc khu vực West Colony gia nhập Hồi giáo bằng cách buộc các thiếu nữ này kết hôn với những người Hồi giáo. Đến lúc này, tôi phải chuyển đến sống với chị tôi ở cách Yelon 200 cây số, với hy vọng là tình hình sẽ ổn định và trong sáng hơn. Nhưng đó chỉ là mộng mơ. Sự quá khích càng đi xa hơn nữa. Trong số các truyền đơn rải rác sau đó, ba tôi đọc được những lời phê bình buộc tôi vào tội phạm thượng chống Hồi giáo. Chỉ vì trước đây, tôi có một công tác vào việc soạn thảo một bài phân tích phê bình cái gọi là luật chống phạm thượng. Ba tôi đọc thấy trên một truyền đơn quẳng vào nhà tôi đoạn viết như sau. Con gái nhà ngươi Noreen Youssef đã phạm thượng vì cả gan nhục mạ tiên tri bằng cách viết cuốn sách về luật chống phạm thượng, và vì thế nó phải chết. Ba tôi lo lắng nhắn cho tôi đừng về nhà. Cũng đúng lúc này tôi gặp cơ hội được sang Italia lấy bằng tiến sĩ. Nhưng giờ đây tôi không thể trở về quê hương được nữa. Vì nếu nhờ đến cảnh sát để xin bảo vệ hay chỉ cần đến sở cảnh sát để tố cáo là bị đe dọa, tôi sẽ bị bắt giam ngay và có thể bị kết án tử hình vì tội phạm thượng. Chỉ cần bị một tín hữu Hồi tố cáo là đã có hành vi phạm thượng là có thể bị bắt giam ngay tức khắc, cho dù đó là một lời cáo gian. Noreen kết luận, thật là đau đớn. Quê hương Pakistan của tôi bây giờ đang là nạn nhân của bệnh cuồng tín và quá khích. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bộ Italia cho biết, để góp phần bảo vệ các phụ nữ Pakistan đang chịu kỳ thị, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chúng tôi đã đề ra hai chương trình. Một là chương trình huấn luyện các nữ hộ sinh trẻ, nhằm đào tạo 75 nữ hộ sinh truyền thống tại huyện Faisalabad để giúp các sản phụ tại những vùng thôn quê hẻo lánh. Chương trình thứ hai nhắm giúp đỡ các phụ nữ nghèo,
sẽ tài trợ phí tổn hoạt động của trung tâm can thiệp ở Lahore trong 5 năm. Trung tâm này do các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành sáng lập với mục đích giúp đỡ các phụ nữ nghèo và có vấn đề tâm thần. Cả hai chương trình này đang được các ân nhân của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cứu xét. Ông Alessandro hy vọng rằng hai chương trình này sớm được chấp thuận để góp phần hữu hiệu trong việc bảo vệ phẩm giá người phụ nữ trong khuôn khổ những chế độ chà đạp phẩm giá phụ nữ như trường hợp của Noreen tại Pakistan hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.